นะโมบ่งสือทิศกามูนีผักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Thìn. Hôm nay là chúng ta sinh hoạt nghiên cứu tới kỳ thứ 195, tức là chúng ta sinh hoạt được là 195 bài học trong những cái tập thơ nhỏ có nhan đề là Ngó Ta Chỉ Trăng. Hôm nay với cái đề tài là, với cái bài thơ có cái nhan đề là Chánh Tri Kiến. Chánh Tri Kiến, cái bài này đó thì nghe qua thì cũng không có gì lạ hết, nhưng mà tôi xin thưa là chúng ta học Phật thì phải chú trọng về văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nếu mà chúng ta đi theo con đường văn tư tu đó thì chúng ta mới thấy được cái sự sâu sắc hay ho của giáo lý đạo Phật. Còn nếu mà đọc mà qua đọc để cho nó hết cuốn sách, hết ngày giờ đó thì chúng ta không có thu thập được cái kết quả lớn đâu. Cho nên cái đề tài Chánh Tri Kiến nghe nó đơn sơ vậy thôi, mà tôi xin lưu ý các Phật tử, các vị tăng ni trẻ, thì nhắc tới cái đề tài Chánh Tri Kiến này đó thì tôi cũng gợi ý để nhắc lại cho các vị nhớ cái chữ trong Kinh Pháp Hoa, rằng là Đức Phật, cái đại sự nhân duyên Đức Phật ra đời đó, có mặt ở đời đó, cái điều kiện lớn, cái nhân duyên lớn, cái việc lớn của Phật cần có mặt trên đời này đó, là mở bài và chỉ bảo cái tri kiến Phật cho chúng sanh nghe, chúng sanh thấy, chúng sanh biết, để mà học đạo, hành đạo, để đạt đạo, để chứng đạo. Mà muốn học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo thì phải có Chánh Tri Kiến mới được. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiến. Phật có mặt ở đời là nhằm mở bài, nhằm chỉ dạy, hướng dẫn cho chúng sanh tỏ ngộ về cái tri kiến chân chánh. Tri kiến Phật chân chánh của mình. Nên mình trong con người mình vốn có cái tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật chân chánh, tri kiến Phật là đương nhiên là chân chánh rồi. Chứ Phật có nghĩa là tỉnh thức, có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là trong sáng. Mà chánh tri kiến thì đương nhiên là đó là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Cho nên nếu mà chúng ta thường ở trong tư duy, ở trong thiền định của đạo Phật, quen rồi, lâu rồi, gặp một chữ gì, một danh từ, một ngôn từ, nhìn thấy một sự vật nào đó, các vị cũng có thể nó sanh ra cái đề tài thiền định được hết đó. Tôi xin nhắc Phật tử như thế, xin nhắc tăng ni trẻ như thế. Chẳng hạn như là cái cuốn sách này ra thấy đề tài chánh tri kiến là tôi nhớ tới, liên tưởng tới giáo lý của Kinh Pháp Hoa. Mà liên tưởng tới giáo lý Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật ra đời, sự có mặt của Phật là nhằm mở bài, hướng dẫn, chỉ bảo cho chúng sanh tỏ ngộ và đi sâu vào cái tri kiến Phật của mình. Đấy, tôi nói, tôi lập tới lập lui vậy là tại vì có những kinh điển người ta dịch cũng một câu như vậy mà ta dịch sai ra, lệch ra, ta không hiểu được cái ý đó, thì ta dịch cái câu đó nó làm cho các vị hư toàn cái bộ kinh đó nha. Đọc toàn cái bộ kinh cả ngày tụng nguyên một bộ vậy đó mà các vị tụng không trúng cái ý Phật là muốn dạy mình cái gì. Cho nên cái chữ Phật tri kiến đó là cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật là Phật nhằm mở bài chỉ dẫn khai thị cho mỗi người tỏ ngộ về cái tri kiến Phật vốn có của mình, chứ không phải là cái tri kiến của ông Phật nào đó, không phải vậy. Chỗ đó là hiểu nhiều đó cũng là thấy cái sâu sắc đó đó. Hiểu nhiều đó là cũng là đã nâng cao cái Phật tánh vốn có của mình, làm cho trên đường tu tập của mình không tự khinh mình trong tất cả các cái sự khinh chê, khinh thị, phỉ báng. Chỉ có cái khinh chê miệt mài khinh thị mình là thiệt thòi lỗ lã nặng hơn hết. Bởi vì nếu mà mình khinh mình không biết cái tri kiến Phật vốn có của mình đó thì gọi là tu hành đó, nhưng mà cả một cái đời mình vậy đó, làm lụng ra cực khổ vậy, có tiền có bạc rồi đem dân rồi này đi cúng được đi lại rồi nó rồi khấn thần này van xin thánh kia, trong đó cả có cả van xin Phật, van xin Phật để nhờ Phật phù hộ giúp đỡ dân này dân nọ đó, thì cái việc mà tu hành như vậy đó tức là mình khinh mình đó, mình không phát hiện được cái tri kiến Phật vốn có của mình, không phát hiện được cái Phật tánh vốn có của mình cầu thần thánh ở bên ngoài, cầu Phật ở bên ngoài, cầu trời bên ngoài là không hề có được gì hết. Chẳng hạn như đời Nam Bắc Triều có Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là một vị đại thí chủ, lần lần tôi sẽ nói rõ thêm về cái việc ông đại thí chủ Lương Võ Đế. Bản thân mình làm vô chùa, làm đạo, làm điệu, làm nhà sư 4 lần. Và chính bản thân Lương Võ Đế tự nói đặt mình vào một người trong những người dịch kinh Phật. Dịch kinh từ chữ Phạn, chữ Bali ra chữ Trung Quốc. Bởi vì ông là người thích danh, thích phước đức, cho nên là sẵn sàng đóng góp vào việc đó, đặt mình là một vị dịch giả trong cái số người gọi là cao tăng dịch kinh hồi xưa. Rồi ông tự đặt mình là cái người có thể là sáng tác ra những cái thứ gọi là kinh điển Phật, chẳng hạn như viết cái bài về cấm cái giới mà giới sát, giới tử nhục, Nhưng ăn chay trường là bắt đầu từ cái bài của Lương Giáo Đế. Ông thích quá, ông tôn trọng Phật quá, quá đổi. Thành ra cái vấn đề mà tam tịch về tam tịnh nhục là ngũ tịnh nhục của Phật hồi xưa, cái giai đoạn đầu đó ông phủ nhận cái đó, ông nói phải ăn chay trường mới tốt. Cấm trong các hàng quần thần phải kiêng cử về tử nhục, không được ăn thịt, không được uống rượu, nghĩa là phải ăn chay trường. Và ông đem đất nước và dân cúng cho Phật để nhờ sự che chở giúp đỡ của Phật mà làm cho quốc thế dân an, làm cho phong điều võ thuận. Có lần nọ cái tháp của chùa bị cháy, rồi ông là cái người mà nói rằng là đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng, cũng là ông. Ông nói rằng là mình tu như vậy đó, vậy mà ma, yêu ma tinh quá gì đó, nó còn khuấy phá nhà chùa được. Cho nên là cái tháp, ông làm cái tháp bãi tầng cao vậy đó mà nó cháy. Cho nên là ông nói rằng mình phải làm cái tháp cao hơn nữa, chứ đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Thành ra ông Lương Giáo Đế là cái người tin Phật dữ lắm. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy để tôi nhắc nhở các vị là đại thí chủ, mà nếu mà mình cũng không có trúng cách, mình tốn tài vật rất là lớn, rất là nhiều, mà coi chừng đó mình không có được phước. Phước nó không có ở trong cái sự lo lót hối lộ cho thần thánh, cho trời Phật. Bởi vì thần thánh trời Phật mà đem vật chất, lễ phẩm mà cúng dường để cầu nguyện nhân sinh đó, nó thành ra hiện thánh mà vì cái cổ hối lộ như vậy, của cúng dường như vậy mà phù hộ thì đâu còn là thần thánh nữa được. Cho nên cái việc làm nó sai đó, làm thí chủ mà vẫn cứ sai, mà sai là không có lợi. Thành ra đại thí chủ cúng nhiều như Lương Giáo Đế mà cuối cùng là ông bị chết ở trong nhà lao chứ. Ông có đâu có được băng hà chết như là nhà vua có được cái chữ băng hà đâu. Thường nhà vua chết đàng hoàng thì cái chữ mà được tặng quý tôn quý là băng hà. Băng hà là để đó là sự chết của nhà vua nó giống như là núi mà nó sụp đổ xuống sông vậy, trọng đại vậy. Mà Lương Giáo Đế là cái người không có băng hà, chết trong nhà giam. Là tại vì trong cái đời tu hành của ông á, không có chánh tri kiến. Bồ Đề Đạt Ma nhằm cái lúc đó là lúc Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc thì gặp Bồ Đề Đạt Ma, Lương Giáo Đế hỏi gì chứ tôi làm đại thí chủ, sự nghiệp cúng dường của tôi lớn như vậy đó, ông nhắm tôi có phước không? Bồ Đề Đạt Ma là người nói thẳng, nói thật, vì đạo mà nói chứ không phải lùa để mà làm quốc sư. Chứ vua mà lùa vua là vua cho làm quốc sư sướng lắm. Cho nên ở Trung Quốc quốc sư nhiều lắm là do tu mà mình lùa đó. Lùa cái rồi là mấy ông khoái, mấy ông cho mình làm quốc sư. Lương Giáo Đế thì không cần cái sự là phong tặng của nhà vua. Cho nên Lương Giáo Đế nói làm vậy đó, cái đó không có phước. Rồi ông trù dập Lương Giáo Đế là Lương Giáo Đế là khi mà đến Trung Quốc là ở bên cái phía Nam Triều, nhưng mà ông trù dập rồi Lương Giáo Đế phải len lỏi đi lùng lụng lên về phía Bắc. Cho nên ông về phía đất Bắc, mà ông mới là lên tới cái núi Tung Sơn, là ông mới là trụ ở chỗ cái núi Tung Sơn đó, lập ra cái chỗ gọi là Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự là ông lập chùa rồi ông tu vậy thôi, chứ không phải như Thiếu Lâm Tự ngày nay mà tôi đã từng làm bài thơ đó. Bài thơ đó là Thiếu Lâm Tự ngày nay mà nó nổi tiếng là tại vì là Thiếu Lâm Tự đó các ông đó là sát cánh với quốc sư, là với vua, tức là nhà sư mà làm chính trị rồi, tham gia chính trị. Mà trong đó là đường Lý Thế Dân là ủng hộ chùa Thiếu Lâm Tự rất là tích cực. Do vậy mà nó phát triển nhiều đời chỗ đó. Và những cái tay mà võ nghệ cao cường đó là vào trong cái chùa đó tu mà có võ. Võ thì một cái môn luyện tập cũng là tăng trưởng sức khỏe cũng tốt, nhưng mà võ học để rồi đi chiến đấu, đi quánh giặc, và giống như là mình nghe trong truyện, trong phim rồi đó, thì cái đó sai rồi. Cái đó không phải là tôn chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma như vậy. Do vậy mà vấn đề mà mình nghiên cứu, mình học Phật Pháp mà theo Ba Tạng Giáo Điển của Trung Quốc đó, gọi là Đại Thừa Tạng đó, còn nhiều cái phải lựa chọn ra bỏ dữ lắm. Chứ mà tất cả những cái gọi là kinh điển ở trong Đại Thừa Tạng của Trung Quốc đó mà mình để nguyên, mình ta viết cái gì trong đó mình cũng đọc, rồi mình cũng nghe, rồi mình cũng làm theo hết đó, là vô số cái sai lầm, còn vô số cái sai lầm đến không xuể. Trong đó không có cái tính tri kiến được. Muốn có tính tri kiến là mình phải lựa, giống như con thiên nga đi kiếm mồi vậy. Còn đúng cái gì mình cũng nghe, đúng cái gì mình cũng làm theo, đúng cái gì mình cũng gọi là học theo cái Đại Thừa Tạng của Trung Quốc thì còn xa lạc dữ lắm, mất chánh tri kiến dữ lắm. Bây giờ mình đi vào cái vấn đề, cái đề tài đây, thử coi thì cái bài này nói gì ha, nhắc nhở mình cái gì. Cái bài này, cái bữa đó không biết làm sao, khi không thì tôi làm cái bài này bằng chữ Hán mà tôi không có dịch ra. Tôi không có dịch ra, không có dịch nôm, mà lại là làm bằng Hán nôm. Bài thơ rằng, vạn pháp bổn lai tánh tịch nhiên, phi hòa phi hợp, giả phi duyên, hữu vô tình thức, giai phi tướng, vũ trụ càng không nhất thể chân. Cái bài này nếu nói về sâu sắc đó thì cái ý nghĩa nó sâu sắc lắm. Mình phải có một trình độ tu tập, tư duy quán chiếu sâu sắc, mình mới thấy được cái lý, cái nghĩa lý của cái bài này. Giảng pháp bổn bản lai tánh tịch nhiên, phi hòa phi hợp, giả phi duyên, hữu vô tình thức, giai phi tướng, vũ trụ càn không nhất thể chân. Cái này câu đầu để cho biết rằng giảng pháp bản lai tánh tịch nhiên. Cái câu thứ tư của bài kệ là vũ trụ càn không nhất thể chân. Khó đấy, khó ở cái chỗ là Phật tử chúng ta hay là hàng tăng ni đệ tử Phật xuất gia, chúng ta không thấy được cái tánh thanh tịnh, cái tánh là cái tánh tịch nhiên, cái thể chân như, cái tánh tịch nhiên của hiện tượng vạn pháp, của hiện tượng vạn pháp, của vũ trụ càn không từ xưa nay. Về con người chúng ta ai cũng có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Đó là phần chủ thể nhận thức. Mà ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý là chủ thể nhận thức như vậy. Và khi mình nhìn ra đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sau cái món đối tượng đó, sắc là một đối tượng của mắt, một đối tượng phản quang, phản chiếu của mắt. Thanh là đối tượng của nhĩ căn, của lỗ tai. Hương là đối tượng của tỷ căn, của lỗ mũi. Vị là đối tượng để nếm đó, của lưỡi. Xúc là đối tượng cọ sát, xúc chạm của thân. Và pháp là đối tượng tư duy, nhớ nghĩ của ý căn. Thế thì thông thường á, sáu căn của chúng ta khi mà nó tiếp xúc với sáu cảnh thì nó không hề có thanh tịnh, không hề có thanh tịnh. Do vậy cho nên khi nào mà là lục căn của chúng ta mà nó tiếp xúc với lục trần mà nó không còn sự thanh tịnh, đó là cái mà làm cho chúng ta bị cái tri kiến Phật của chúng ta bị thay đổi, bị chuyển biến rồi đó nha. Đó, cái bài này là đề tài là chánh tri kiến. Nếu nhìn bằng Phật nhãn, bằng cái con mắt mà trí tuệ giác ngộ trọn vẹn của Phật đó, ngang bằng với cái trình độ của Phật đó, thì giảng pháp sắc thanh hương vị xúc pháp nó tự nhiên của nó như vậy, nó không có tội lỗi gì hết, nó không có sai trái gì hết, nó không phải là cái nguyên nhân làm đau khổ cho ai. Cho nên là sắc thanh hương vị xúc pháp nó là cảnh thôi, nó là tiền cảnh, là đối tượng của lục căn. Còn lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nhìn nó với cái tánh mà nhất thể trần của nó đó thì là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta đó là nhìn thấy được cái tánh mà tự nhiên bản lai của nó đó, của lục cảnh đó, của sáu cảnh đó. Thì vũ trụ càng khôn cũng như là dạng pháp trước mắt mình đó, tự nó không có tội lỗi gì hết, nó thanh tịnh, nó trong sáng. Do vậy mà căn á, cái cảnh đó là căn cảnh. Mà nếu mình nhìn thấy căn cảnh vẫn là căn cảnh thôi thì lúc đó là mình đạt tới cái trình độ cao, mình trở về với cái tri kiến Phật của mình rồi đó. Trở về với tri kiến Phật là lúc nào, là nó biểu hiện ra sao? Là lúc đó đó, tôi vừa nói đó. Càng tiếp xúc với cảnh, cái tánh tịch nhiên vắng lặng thanh tịnh của nó y nhiên như vậy, không ra khởi một cái niệm nào khác để xen lẫn vào trong đó, thì cái lúc đó căn và cảnh đó là sống bằng cái tri kiến Phật. Thành ra Đức Phật mà xuất hiện ở đời khai thị cho chúng sanh về cái tri kiến Phật là nhắc nhở, là bồi dưỡng, là dạy dỗ về cái tánh đó. Phải học đạo, hành đạo để đạt đạo, để đạt tới cái trình độ mà căn và cảnh đó, nó không có ràng buộc nhau. đó là mình trở về với cái tấm tịch diện thanh tịnh của căn và cảnh vốn có, cái đó gọi là tri kiến Phật. Nhưng mà thật sự đây là tôi nói rồi, các vị phải thiền định đó nha, chứ không phải nghe không có được. Các vị phải tư duy thiền định đi. Tất cả chúng ta nhìn lục căn chúng ta mà nhìn vô lục cảnh đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta mà tác động mà nhìn vào sắc thân thân vị xúc pháp đó, không có, chúng ta không có an lành được. Chúng ta không có để cho nó cái tính tự nhiên của nó, mà chúng ta chen vào một cái ý niệm hoặc là vui hoặc là mừng hoặc là thích hoặc là ghét hoặc là thương hoặc là muốn lấy hoặc là muốn bỏ. Do vậy mà sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tánh tịch viên vốn có thanh tịnh vắng lặng của nó trở thành ra là cái nguyên nhân đau khổ cho con người. Do vậy mà sắc bây giờ gọi đó là sắc trần. Chỉ sắc là nói chung là tất cả vật chất. Tất cả vật chất là tự nó thành tịnh thì nó không có, nó là cảnh thôi, nó là cảnh đối tượng của cái thấy thôi. Vậy mà mình chen vào cái thức của mình hoặc cái ý của mình, ý thức mình chen vào mình nhận thức đó, rồi mình sanh ra lục dục, sanh ra thất tình. Do vậy mà sắc nó thành ra sắc trần. Chuyện nghe âm thanh nó cũng thành ra thanh trần. Âm thanh là tiếng nói của con người, nói lành, nói dữ, nói tốt, nói xấu, thì mình nghe nó thành ra là có lành, có dữ đành đi. Thậm chí là cái âm thanh tự nhiên của các cái thứ âm nhạc. Vậy mà mình nghe âm thanh của âm nhạc cũng có cái để làm cho mình rũ rượi, mình lưu luyến rồi khúc đau hớn sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau, khúc đau tư mã phượng cầu, nghe ra như quán như sầu phải chăng, kê khang này khúc quảng lăng, một rằng liếm chúa, hai rằng tư gia, trông như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa dời, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chính khúc và khi trao đôi mày, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Đấy là cái đoạn đó là Đại Thi Hào Nguyễn Du tả về cái khúc mà cái lúc mà Thuyết Kiều đờn cho Kiều Trọng nghe, mà nó ra nỗi niềm như thế đấy. Nghe tiếng nhạc có lúc thì trong như tiếng hạt bay qua, có lúc thì đục như nước suối mới xa nửa dời, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, làm cho ngọn đèn khi tỏ khi mờ, làm cho người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi thì phải tựa gối, khi thì phải cúi đầu, khi thì phải giày dò chính khúc, và khi thì phải trao đôi mày. Dù buộc lòng phải thốt ra, nàng đờn hay quá, em đờn hay quá, rằng thấy hay thì thật là hay, mà nghe ra nó ngậm đắng nuốt cay thế nào. Xóa chi những bực tiêu tao, dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Ở nghe nó dột lòng quá, nó tan nát cõi lòng quá. Mà có lẽ em cũng nao nao cõi lòng của em như vậy. Cho nên tại sao em đàn chi khúc đàn đó, khúc dập đà, khúc cái bằng cái bản nhạc đoạn trường đó. Cái nàng Kiều nói rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Buồn vui rồi cũng tánh trời, với em thì em đã lỡ học cái đó, giờ quen rồi mất nết rồi. quen mất cái nết đó đi rồi. Cho nên giờ có buồn hay có vui đi nữa, coi như nó vậy em chưa sửa được. 15 năm sau em sửa được, chứ bây giờ em sửa chưa được. Đấy, do vậy mà cái thanh nó thành nó thanh trần là vậy. Nó làm cho khi dò chính khúc, khi trao đôi mạng. Từ đó anh thành ra trần cái tiếng, âm thanh đâu có trần gì đâu. Đâu có đau khổ cho ai đâu. Đâu có dơ dái gì đâu, chỉ trần có nghĩa là bụi, có là nhiễm ô. Âm thanh đâu có bụi bặm gì đâu, đâu có nhiễm ô gì đâu. Vậy mà nó làm ra bụi bặm nhiễm ô. Làm bụi bặm nhiễm ô tâm tánh con người, đau khổ con người. Rồi hương cũng vậy. Hương vậy chứ nó có cái mùi đặc biệt lắm. Có cái mùi nó làm cho người ta quyến rũ gì lắm. Do vậy mà những cái nhà mà ta có cái thấm âm, cái khiếu của người ta chế ra những thứ nước hoa, làm cho cái mùi nước hoa đó nó lôi kéo, nó hấp dẫn cái người, cái đối tượng được bị ngửi. Trong đó là nổi cái thuốc điếu thôi cũng vậy mà. Nổi cái thuốc điếu thôi mà nó nhiều thứ thuốc điếu lắm, mà có thứ thuốc điếu hút ra rồi là nghiện luôn à. Nghiện luôn à. Hút là phải thuốc đó, chứ còn thuốc khác là hút không có ngon, không chịu, không mua. Nó hương nó thành hương trần là vậy. Mình nói tới thuốc điếu thôi, chứ đừng nói tới áp hiện, tới heroin gì đó, cái đó không dám nói. Heroin gì, áp hiện, ma túy gì đó, phải nói không với nó, đừng có nói tới nó, đừng bao giờ chơi. Dù là một lần cũng đừng thử. Xã hội người ta đã nghiên cứu rồi, cho nên đừng thử một lần với thuốc điếu, ở với áp hiện, với heroin. Thuốc điếu là cái mà thấp nhất đó. Thuốc lá đó mà quen nó rồi nó thành ra hương trần, hút cái đó phải một hiệu thôi chứ hiệu khác không hút. Tôi ở đây thì cũng vậy, tôi cũng bị hương trần đó chứ, là vì ở đây này quen rồi, uống cái trà ổ long đó Phật tử ta cho uống nó quen rồi, giờ thì trà tôi uống không có quý lắm, nó bực trung thôi. Còn trà quý nữa là mấy trăm đô, 100-200 đô một hộp, mua ở Đài Loan, ở Trung Quốc á. Còn ở đây thì tôi mua thì ký lô đó thì 500-600 trà ổ long. Mà uống quen cái đó rồi, uống cái khác là cũng không ngon. Mà nếu mà mình đòi cái ngon đó, để đáp ứng cái ngon đó, có nghĩa là cái trà đó nó thành ra một cái thứ vị trần. Hoặc là cái mùi đó nó thành một thứ hương trần rồi đó. Đấy, tính di kiến là vậy. Nó làm mất cái tính di kiến của mình đi. Trà ổ long làm mất cái tính di kiến của mình. Thuốc lá cũng có thể làm mất tính di kiến của mình. Thế thì hương, rồi vị, rồi xúc cũng vậy. Mua xe hơi nào mà ngồi chạy êm hơn. Còn có cái xe cũng chạy dữ tợn, cũng chạy ngon lành, nhưng mà ngồi nó không êm bằng. Xe gắn máy cũng vậy, cũng tùy theo cái túi tiền mà mua cái chiếc xe nào. Mà mua xe nào mà mình mê cái xe đó, thì là nó thành xúc trần đó. Xe đó ngồi êm, xe đó cái bộ nhúng là tốt. Mình mê cái đó là thôi cái xúc trần đó. Quần áo cũng vậy, nệm giường ngủ cũng vậy. Mình mê nó, không có cái đó mình chịu không được. Thành ra cái bộ nệm của giường ngủ nó cũng là một cái thứ đối tượng của xúc trần đó. Còn như pháp trần thì tôi mới nói vừa hôm đó, pháp trần là gì? Là cái bóng dáng của vật chất, của sắc. Hiện giờ nó còn lưu lại trong cuộc sống, trong đầu óc của mình, chứ trước mắt mình nó không có nữa. Vậy mà mình vẫn lưu luyến, vẫn đam mê, vẫn nhớ nhung, vẫn thèm thuồng. Đó là mình cái pháp trần này do vật chất, do sắc. Rồi mình nghe những cái bản nhạc, rồi bây giờ ngồi đây mà vẫn nhớ. Nhớ là thậm chí là mình phải đam mê, mình đi tìm kiếm kiểu nào đó, đi mua đĩa, đi mua tuồng gì đó. Thì đó là cái sự lôi kéo của thanh trần. thì cô hương, cô vị, cô xúc, cô pháp cũng cứ như thế mà tư duy, mà nhận thức. Tức là những cái hình bóng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp nó lưu lại, nó làm cho mình không có trước mắt mà mình vẫn nhớ nghĩ, làm cho tâm tánh mình bị chao đảo. Bị lưu luyến, bị nhớ nhung, bị mất đi cái tánh nè, cái tính chánh tri kiến của mình. Đấy, do vậy là mình bỏ mất chánh tri kiến là vậy. Lục căn của mình nó xúc đối với lục cảnh, nó sinh ra lục trần. Đấy, cho nên mình phải học cái câu đầu là giảng pháp bản lai tánh tự nhiên đó. Mình phải làm sao, mình phải thiền định cách nào để cho mình sửa đổi lần lần, cho mình thấy cái tánh tự nhiên của giảng pháp bản lai. Đừng chen vào, đừng chen cái tri kiến của mình để mình phân biệt. Cứ thấy tôi có gợi ý, tôi phát minh ra hai cái cách mà để tu tập á. Tôi nhắc cho Phật tử để ý á, mình tập và mình lấy cái câu mà thành ngữ của dân gian, mà mình ứng dụng câu thành ngữ của dân gian đó, mình cũng có thể giúp cho mình tu tập được. Một là đối với giảng pháp, đối với sự vật hiện tượng vạn pháp, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, mình nhìn một cách dễ dàng, thông thả và buông bỏ là qua cái câu thành ngữ là cởi ngựa xem qua. Nhìn giảng pháp với cái tâm trạng của người cởi ngựa xem qua, tập như thế cũng là tốt lắm đó. Cái người cởi ngựa xem qua nó, thí dụ như trong cái vườn hoa đó có 1000 thứ hoa đẹp, mà mình cứ cởi ngựa, mình cứ đi hết lốn này qua đường kia, đi xem hết hoa. Nếu hoa nào mình mê nhiều, mình thích nhiều, màu sắc nào mình thích nhiều thì mình cho ngựa đi chậm chậm một chút. Còn cái nào mà mình thấy nó vừa vừa thì mình đi nhanh nhanh hơn chút. Nhưng mà dầu đi nhanh hay đi chậm, nghĩa là không có cái ý tham luyến, không có cái ý muốn bẻ hoa, không có ý muốn mua hoa về làm của, mà cứ cởi ngựa xem hoa như vậy là một bước tiến ban đầu đã giỏi rồi đó. Đối với vật chất, sắc thân thân vị xúc pháp, mà mình sống trong đó vẫn cứ sống mà y như người cởi ngựa xem qua vậy, là một cái bước tiến mà mình phải tập dữ lắm mới được đó nha. Đó là vận dụng cái câu thành ngữ cởi ngựa xem qua. Còn mà mình tu tập lâu rồi tới trình độ cao hơn á, thì mình vận dụng cái cụm từ, cái thành ngữ cao hơn một chút là nói không với vạn pháp, hay là nói không với tất cả. Cũng như bây giờ Việt Nam giờ người ta đặt ra câu thành ngữ đó đó, hay lắm đó. Hãy nói không với ma túy, hãy nói không với HIV. Còn mình đệ tử Phật mình tập rồi, hãy nói không với ngũ dục lạc, hãy nói không với vạn pháp. Đó là trình độ cao đó. Vận dụng như vậy, học hai câu thành ngữ đó, tu tập tốt lắm đó. Rồi học một câu nữa, hãy nói không với mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường. Tôi nói về tôi biết bao nhiêu người ghét tôi dữ lắm mà, tôi biết chứ không phải tôi không biết, mà đều tôi học tại tôi không sợ. Tại tôi vì lý tưởng giải thoát giác ngộ của Đức Phật chúng ta, tôi nói dùm vậy đó, em nghe, nghe không nghe thôi. Đương nhiên là tôi không có mời, tôi không có ý lôi kéo để làm học trò, làm đệ tử, để rồi cúng dường cho tôi nhiều, để tôi lập chùa, lập chiền, làm tháp, làm miếu gì hết. Nhưng mà tôi thấy cái trình độ Phật tử phát tâm tu hành có, nhưng mà mê tín dị đoan quỷ quật quan đường nhiều quá, gửi gắm cái hồn của mình trong thần thánh quỷ ma, trong cái cảnh giới mà không hề có, gọi là vô sắc giới. Mà cái người mà gửi gắm tâm hồn vào cái thế giới vô sắc giới đó, cho thần thánh, cho quỷ ma để gian giới cầu sinh đó, là người đó là gọi là người vô sắc giới. Tu xa lạc như thế không có được cái gì hết, không có chánh tri kiến thì tu không có được gì hết. Cho nên tôi nhắc cái đó nhiều quá, nhắc kỹ quá, cái nhiều người người ta chưa có bỏ được đó, người ta nghe người ta ghét dữ luôn. Còn những vị bạn bè của tôi mà học đạo hành đạo mà chưa có đi con đường đạo chân chánh được, còn muốn lập chùa dữ quá, còn muốn lôi kéo bổn đạo bá tánh cho nhiều đó, nghe mà tôi nói cái kiểu của tôi đó, có nhiều người ta cũng ghét dữ lắm, giận dữ lắm. Nhưng mà cũng may là cái đời này, cái đời thế kỷ 21 này, cái trình độ của mọi người đều nâng lên cao hết, cho nên là tuy là ghét là giận vậy, nhưng mà rồi người ta cũng tự nói, ôi thì bây giờ cuộc đời này trăm người bán vạn người mua. Ông nói vậy, cái ông từ sau đó ông nói gì có cái tính du côn, cái tính nghe tàn của ông vậy. Mà thì ai chịu nghe, còn mình không nói vậy thì thôi, trăm người bán vạn người mua. Giá lại nữa, đời giờ thì trên thế giới người ta chủ trương là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do học đạo, tự do hành đạo, mình ai nấy làm. Do vậy cho nên là tuy là có ghét, nhưng mà giờ không có ghét dữ như hồi xưa. Hồi xưa cách đây năm bảy trăm năm, ngàn năm hồi xưa đó, nó chưa có cái vấn đề tự do đó, mà động chạm tới cái quyền lợi của người ta, ta giận, ta ghét, ta có thể chém chết, ta giết chết đó. Bây giờ thì cả thế giới đều văn minh hết, đều là ảnh hưởng được cái tự do của nhân loại. Thành ra thôi thì ai nói gì nói, dầu có ghét được nữa mình không ưa vậy thôi. Chứ không đến nỗi mà phải đi triệt hạ lẫn nhau. Bởi vì cuộc đời này mà tự do tín ngưỡng, thế giới chấp nhận rồi, ông kia ông không ưa kiểu mình thì ông nói vậy. Đã để là vậy. Chứ tôi biết tôi nói kiểu này nguy hiểm dữ lắm. Thành ra Phật tử phải tập cái đó, mà tập cái đó là tức là đệ tử ruột của Phật, con cưng của Phật, rồi mình không tập thôi cũng không có sao đó. Phật Thích Ca không bao giờ giận ai hết, nói lẽ phải vậy đó, ai nghe thì tốt, mà không nghe thì nghe người khác vậy, muốn nghe ai nghe, muốn học với ai học, muốn tu theo đạo nào tu. Phật Thích Ca, cho nên Phật Thích Ca cả đời không có khai trừ gì hết, không có khai trừ ông nào rồi nha. Kể cả Đề Bà Đạt Đa là phá rối dữ á, đối chọi á, mà cũng không có khai trừ. Rồi cuối cùng là Đề Bà Đạt Đa quậy Phật đã đời, rồi sau đó thì cũng tới chừng theo sách viết á, chứ còn tôi cũng không có hồi đó biết. Sách viết đó là Đề Bà Đạt Đa tới chừng gần chết á, mới bảo đệ tử mình từ trên núi mà khiêng tới cái chỗ cái núi của Phật để xin sám hối, nguyện trở về, quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với Pháp, quay về nương tựa với Tăng. Đó là sách vở viết như thế. Mà vậy đó, rất là đối chọi phá rối ghi gớm, Phật không hề khai trừ. Mà không có đuổi nào hết á. Cho nên là tôi biết rằng là tôi sợ nếu mà tôi chịu không nổi, nếu mà tôi thâu đệ tử nhiều quá tôi chịu không nổi cái bực bội cái gì đó, nó không nghe lời gì đó, mình phải đuổi, mà đuổi ra mình bị phiền não dữ lắm. Cho nên là cho tới bây giờ là gần 86 tuổi rồi ha, mà không có thâu đệ tử ruột gì sao. ai mà gọi là đệ tử ru của tôi đó là đệ tử người đó nói tôi không biết á. Rồi tự cho rằng mình là đệ tử ruột gì đó, rồi phê phán, rồi thương, rồi ghét, rồi lúc là thương, lúc ghét gì đó là tại các cái người đó. Chứ tôi thì không có cái đó. Tôi thì muốn nghe nữa thì nghe, còn nếu mà không bằng lòng nữa thì thôi, nghe học người khác. Chứ không có cái vụ mà tôi ghét, càng không có vụ tôi khai trừ. Đó là cái đường lối mà tôi đã lượng biết mấy chục năm nay trong cuộc đời học đạo hành đạo của mình. Cái đó là tôi nói về để tôi nhắc với tầng đi trẻ. Nếu mà các vị bắt chước tôi cái đó, các vị cũng có cái xuống đó nghe. Mà cái tôi nói đó không phải là tôi đặt ra đâu nha, tôi học Phật đó. Phật Thích Ca không có đệ tử ruột. Dạy thì dạy vậy đó. Mà không có người nào gọi là đệ tử ruột giống như đời bây giờ người ta làm đệ tử ruột đó. Cho nên là lần lần là tôi sẽ nhắc nhở tăng ni trẻ kìa. Cái lão mà đại lão Thích Đạo An ở bên Trung Quốc đời Đông Tấn á. Ông đặt ra cái chữ thích đó là ông vô tình. Ông làm cho ông thành ra một cái tông, một cái phái. Rồi ông đặt là thích đạo, ông là Thích Đạo An, rồi thí dụ như tôi là Thích Từ Thông, rồi Thích Trí Thông, rồi Thích Trí Minh, rồi Thích Hải Đức, rồi Thích Pháp Tạng gì thí dụ vậy. Rồi ông nào mà tới chừng nó nổi giận lên, nó không nghe lời mình nữa, mình nổi giận lên mình khai trừ nó, té ra là mình cái thành đặt ra cái chữ thích đó là mình lỗ đó nghe. Cho nên là tôi có thể nói với tăng đi trẻ từ đây nha, từ đây đấy là tôi không có quý trọng chữ thích nữa đâu. Chữ thích là của ông đã an bài ra, ông làm cho ta thành có một cái phe. Thay vì ở ngoài người ta lập cái đảng là dân chủ, đảng xã hội, là đảng vì dân, đảng gì đó, đảng cần lao, đảng Cộng hòa nhân dân. Mình ở đây mình có đặt cái đảng thích, Thích Từ Thông, Thích Thanh Từ, Thích Quyền Di. Quên xin lỗi. Bởi vì tụi đó là anh em nhau mà. Là ông nào cũng thích vậy đó. Bây giờ kể từ đây tôi xin tuyên bố khai trừ chữ thích, ly khai chữ thích. Giống như cái tụi hát hồi đó tôi nghe tụi hát tôi sợ chứ, tôi nói tại sao mà dám hát vậy. Ông Tám Khỏe đó, ông Tám Khỏe đó, tôi là Tám Khỏe, tôi tuyên bố ly khai về cộng. Tôi nghe tôi sợ quá trời, cái tụi hát sao mà dạng quá vậy, về cộng đâu có tội lỗi gì đâu mà tuyên bố ly khai phản bội vậy, nguy hiểm quá nghe. Thì ra đó là cái tụi hát, tôi là Tám Khỏe, tôi xin tuyên bố ly khai về cộng. Bây giờ tôi là Từ Thông, tôi xin tuyên bố ly khai chữ thích. Chữ thích của ông Đạo An, ông bày ra. Phát hiện cái gì ra tu tập cho giỏi, không phát hiện, phát hiện cái thứ để mà nâng cao cái phe cánh, cái phái, cái đạo phái của mình, để rồi sanh ra tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tràn ngập. Để rồi gì, rồi triệt hại nhau, rồi giết hại nhau cho chết chóc nữa đó. Cho nên là không lẽ là tôi làm cái tù hát đó, tôi là thích, tôi là Từ Thông, tôi xin tuyên bố ly khai với chữ thích. Phát minh cái đó dở ẹp, phát minh cái đó để sanh ra đau khổ, chứ không có được gì cho những người tu sĩ hết. Bữa nay tôi nói câu này nữa là các vị ghét tôi nữa, giận lắm. Phật tử cũng lấy làm ngạc nhiên đó. Nhưng mà tôi nói đàng hoàng có kinh điển mà, cho qua tôi đặt ra. Cái pháp danh mà mình đặt ra đó là cũng là một cái thứ là cũng có địa vị đó, cũng có phe phái đó. Cho Đức Phật hồi xưa tôi nhớ ông có đặt cái tên cho ông Đạo Trân. Ông Xá Lợi Phất là cũng dòng dõi là Thu Tử, dịch là Thu Tử là cũng là dòng dõi vậy của ta vậy đó. Ông Mục Kiền Liên này cũng dòng dõi Mục Kiền Liên là gọi là Thái Thúc Thị đó, dòng dõi vậy, tên là Mục Kiền Liên vậy đó. rồi tu Bồ Đề, rồi Anh Nan, rồi Ca Diếp, rồi gì, rồi khi mà đi tu cũng để tên đó, đại lão, trưởng lão Ca Diếp, trưởng lão Phục Kiền Liên, trưởng lão tu Bồ Đề, chứ không có để cái chữ thích gì hết trơn á. Dầu là Phật Thích Ca là dầu họ thích đấy. Cho nên phát minh một cái kiểu của ông Đạo An đó, tôi nghiên cứu rồi, dở ẹt. Phát minh những cái nguyên nhân đau khổ chứ không được lợi ích gì hết. Lần rồi tôi sẽ nói, tôi nhắc nhở để các vị thiền định, mà thiền định mới thấy nghe, chứ không thiền định không thấy đâu. Không thiền định, không chịu tư duy, là nghe tôi nói là nổi giận, là ghét. Là ghét, là nổi giận, là căm thù gì đó, thì lỗ lã thôi. Tôi còn chỉ nữa, tôi chỉ những cái sai trái để cho hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta, nếu mà bình tâm khách quan suy gẫm, các vị sẽ loại bỏ được nhiều cái không cần thiết cho cuộc sống cực khổ bậy bạ mà không được gì hết. Cho nên cái này gọi là nhắc nhở, cho nên tôi nhớ gì tôi nhắc đấy à. Những cái nào có lợi cho đạo Phật thì tôi nhắc, còn cái nào nó bất lợi, nó có hại cho trên đường tu tập thì tôi nhắc. Cho nên là giảng như thế này là không gọi là thuyết pháp gì hết, gọi là nhắc nhở. Cho nên cái chữ chánh tri kiến này, mà nếu mà mình gọi tắt là chánh kiến đấy, là một có trong bát chánh đạo, mà cái đứng đầu trong bát chánh đạo. Mà nhắc tới cái chữ chánh kiến là cái món đứng đầu trong bát chánh đạo, là tôi nhớ lại những cái ông mà tự cho mình là đại thừa, rồi chê cái giáo lý tứ đế của Phật dạy thì đó là giáo lý tiểu thừa đó. Tôi nhớ cái đó, tôi cũng giận như người ta giận tôi vậy đó. Anh nói ta bậy quá mà, cái giáo lý của đạo Phật thì giáo lý tứ đế là đủ cho anh làm Phật đó, đủ tiêu chuẩn làm Phật đó, mà anh dám chê là giáo lý đó là giáo lý tiểu thừa, còn anh phát huy là đại thừa. Đại thừa của anh là đại thừa phát triển đạo pháp Gia Bèo, mượn cái chữ đại thừa để anh trồng vô trong đó, nói bậy bạ đủ thứ hàm mà lần, không có đạo lý gì đâu hết. Phát triển rộng rãi là người chẳng thà là ta có mẫu đất mà ta trồng cái thứ hoa quả là thu hoạch có giá trị. Còn anh phát triển ra, anh ra được 1.000 mẫu đất mà anh giải bậy bạ cỏ cây rau cỏ bậy bạ thứ rẻ tiền đó, thì là 1.000 mẫu đâu có bằng của ta có 1 mẫu. Cho nên cái chữ đại thừa mà phát triển ra đạo pháp mình là Gia Bèo thì không có gì quý đâu. Cái chữ chánh kiến đó là một món ở trong bát chánh đạo. Anh có chánh kiến chưa? Bây giờ tôi hỏi một câu vậy, nếu anh cùng với chúng ta là đệ tử Phật, anh gọi là anh đại thừa, anh có chánh kiến chưa? Tôi nói ví dụ nghe, đây là tôi cũng xin lỗi trước rồi nha. Phật giáo Trung Quốc cũng như Phật giáo Việt Nam bây giờ, bao nhiêu được anh có chánh kiến? Ai bày ra mỏ quấn cọp để tụng kinh, bày ra cái mỏ để đánh để tụng kinh về đó, có chánh kiến chưa? Ai bày ra những sâu chuỗi để niệm Phật mà phải có sâu chuỗi, không có sâu chuỗi là không gọi là cái người tu tịnh độ được. Ai bày ra cái đó chánh trì kiến chưa? Ai bày ra niệm Phật hay nghèo khó quá mà không mua sâu chuỗi nổi đó, thì lấy cái miếng dùa hay là cái lon cũ gì đó niệm một niệm là bỏ hồng đậu, cái đó chánh tri kiến chưa? Ai bày ra là cúng sao giải hạn, chánh tri kiến chưa? ai bày ra cái câu phục nguyện? Phục nguyện phóng điều võ thuận quốc thời dân an, gia gia vô cơ cẩn chiêu sư sư hưởng thời bình chi lạc, phổ nguyện đàn na thí chủ tăng ít phước điền, âm siêu dương thái hải hà thanh pháp giới chúng sanh tệ thành Phật ở đảo đại thừa Phật giáo. Vậy đó, phục nguyện vậy đó, chánh sự kiến chưa? Đấy, vậy mà trong trong bát chánh đạo người ta có cái chánh kiến anh chưa nắm được mà anh dám chê giáo lý Tứ Đế là giáo lý tiểu thừa, còn anh là đại thừa. Đấy, tôi lần lần tôi chỉ hết cho tăng ni trẻ thấy, chúng ta không có phục nguyện gì nữa hết trơn. Phục nguyện có được, phục nguyện là chỉ là bằng hơi bằng nước bọt thì làm sao mà đem lại sự lợi ích cho phong điều cho võ thuận. Phục nguyện bằng hơi bằng nước bọt làm sao cho quốc thế dân an, làm sao cho thiên hạ thái bình được. Cho nên là cái lối mà dạy đạo về học đạo hành đạo như vậy là không phải chánh tri kiến. Chánh tri kiến đơn giản là phải học chư ác mạt tác, chúng sinh bổn hạnh, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Trong bốn câu đó đầy dạy ý tứ, chứa đựng những cái tính chất chánh tri kiến ở trong đó. Còn mình tụng tùm lum mà kinh đem tụng ra cái rồi mình nói phúc kinh công đức thù thắng hạnh, kinh Phật dạy để cho mình học cho mình đem ra mình tụng rồi mình nói là tôi tụng kinh vậy là công đức thù thắng lắm mà, cái hạnh thù thắng à, vô biên thắng phước gia hướng, đây là cái phước vô biên à, phước cao độ trong đó. Tôi đem tôi hồi hướng, hồi hướng cái gì? Phổ nguyện pháp giới cho chúng sanh à, tôi nguyện hết thải pháp giới chúng sanh là trong vũ trụ này tốc dẫn vô lượng quang Phật sắc à, mau mau cấp tốc tức tốc giảng sanh về cái cõi của Đức Phật vô lượng quang. Anh nói làm sao chứ, anh đem kinh điển vậy mà anh tụng vậy, rồi anh lấy công đức tụng của anh rồi anh cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới được giảng sanh về cái cõi vô lượng quang của Phật A Di Đà. Anh nói sao, anh có ngủ mơ không mà anh không biết gì tên vậy hay sao? Cái bài cầu nguyện vậy là gọi là có chánh tri kiến sao? Không có được. Tôi nói cái đó là các vị nghe tôi buồn, tôi biết mà. Tôi biết mà, nhưng mà sự thật là cái đó là tôi đã học mà. Tôi đã học, tôi còn tán cái việc bỏ cả. Phụng kinh cộng đức thổ ý thăng hạnh quánh đậu. Chen tròn. Cứ làm vậy đó tán. Tôi làm được hết. Làm cái đó nghe chơi vậy đó. Càng sai còn xa rời đạo Phật dữ tận. Tán giỏi chừng nào, ăn vô nhịp kèn trống chừng nào lại càng xa rời đạo Phật. Mỗi ngày mỗi xa, mỗi lúc mỗi xa, mỗi hành động mỗi xa. Học như vậy không có chánh tri kiến.
Năm giờ rưỡi rồi.
Bây giờ nói tới câu thứ hai. Giảng pháp chúng ta phải thấy rằng phi hòa, phi hợp, phi nhân duyên. Cái này là phải học kinh Lăng Nghiêm mới biết đó. Giảng pháp là nói là nhân duyên là giáo lý đạo Phật đó nha. Giảng pháp thì con đời này nó tự nhiên sanh là không trúng rồi. Hỏi trên núi, biển, đất liền, trời, mây, non, nước, ai sanh? Cỏ cây hoa lá, ai sanh? Động vật, thực vật, khoáng vật, ai sanh? Mình nói tự nhiên sanh là không trúng. Không phải tự nhiên sanh, không trúng. rồi mình nói là nhân duyên sanh. Theo đạo Phật á thì cũng trúng mà cũng chưa gọi là trúng toàn diện được. Rồi trong kinh Lăng Nghiêm nói là nó tự nhiên sanh là không chịu. Phật nói không có cái gì tự nhiên sanh hết, không có cái nào tự nó sanh ra nó hết. Thì ông Anh Đang trả lời rằng vậy là theo con hiểu là Phật dạy không phải tự nhiên sanh, vậy là nhân duyên sanh. Phật gọi gì duyên, nhân cái nào mà duyên với cái nào, cái nào nhân với cái nào mà cái nào duyên với cái nào. Không có cái nhân nào duyên với cái nào gì hết. Nếu cái nào là nhân đó thì là nó là nhân rồi thì nó còn duyên ai được nữa. Mà nếu nó là duyên thì nó là duyên rồi thì nó còn nhân với ai. Cho nên là nói nhân duyên sanh cũng không trúng. Rồi ông Anh Đang trả lời vậy là nhân tự nhiên Phật cũng không chịu, nhân duyên Phật cũng chịu, vậy là con hiểu là các pháp là do hòa hợp sanh. Phật nói cái nào hòa với cái nào hợp với cái nào, thế nào gọi là hòa, thế nào là hợp. Tìm cái hòa với cái hợp, cái nào hòa với cái nào hợp với cái nào. Suy ra cho cùng thì cũng không có cái nào hòa với cái nào, cũng không có cái nào hợp với cái nào. Rồi nói vậy là các pháp không hòa không hợp. Không hòa không hợp thì tại sao vũ trụ vạn hữu đó nó chen chúc nó sinh trưởng lẫn nhau đó. Thế thì lý luận một hồi rồi là các pháp rồi không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải hòa, không phải hợp, càng không phải là do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào làm ra, mà các pháp phải nhìn vạn pháp, đừng có nói gì hết. Sự thật là giáo lý mà mình hiểu đó, mình hiểu trên cái mặt mà bình diện của vạn pháp á, mà cái bằng vạn pháp và hữu vi á, là nhân duyên là chân lý đó nha. Nhưng mà đó là mình nhìn trên hữu vi, nhìn trên hữu vi pháp, nhìn trên sự vật hiện tượng thì anh nói hữu vi pháp là đúng. Nhưng mà Đức Phật mà nói rằng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải hòa, không phải hợp, là Phật ý Phật muốn dạy anh phải nhìn, chẳng những nhìn trên hữu vi pháp mà các vị phải nhìn bên cái mặt vô vi pháp của nó nữa. Hiện tượng thì duyên sanh đó, mà bản thể không gọi là duyên sanh được. Hiện tượng là hòa hợp sanh đã có, nhưng mà bản thể thì không phải hòa, không phải hợp. Đấy, do vậy cho nên là học cái câu này là phải học Lăng Nghiêm đó. Vạn pháp bổn lai tánh tịch nhiên, phi hòa phi hợp giả phi duyên, không phải hòa vạn pháp, không phải hòa mà sanh, không phải hợp mà sanh, không phải nhân duyên mà sanh, không phải là tự nhiên mà sanh, mà vạn pháp phải nhìn bằng như thế, bằng cái tánh gọi là pháp dĩ như thế, chứ nói là không trúng. Bởi vì anh nói trúng, anh nói duyên sanh là trúng đấy, Phật cũng dạy duyên sanh mà. Duyên sanh là ví dụ như là cái tách tôi uống nè, này uống nước nè, nè, thì nói rằng là do nhiều duyên, do nhiều duyên sanh là do đất, do nước, do không khí, do lửa, do con người, do xe chở, vân vân, rồi do củi, do cái lò đốt là hầm ra cái tách về nè, vân vân nè, thì nói nhân duyên sanh là trúng rồi chứ gì. Nhưng mà cái đó là anh nói trên cái mặt duyên sanh của hiện tượng của vật chất, chứ còn nó còn cái thể nữa, còn cái đó là tướng và dụng đấy. Cái tách là anh nhìn trên tướng và dụng, mà đã là tốt dụng thì là nó phải có cái thể thể tánh của nó. Cũng như anh nói cái có là thì ngoài cái có đó, anh thấy cái có đó thì nó còn có cái tính không của nó. Mà cái tính không thì anh nói hòa hợp nhân duyên gì được, nói cái nào cho trúng. Do vậy cho nên là giảng pháp mà khó nói là vậy, cho nên tôi có bài thơ, có bài thơ để nhắc hoài mà. Bài thơ đơn giản không có gì hết. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, thường trú là thường trú chơi chứ mình có thường trú gì đâu. Nội cái mà trên mặt hiện tượng đây là tôi cũng về chỗ ở hồi từ nhỏ tới giờ nhiều lắm, nhiều tỉnh, nhiều chỗ rồi thì thường trú ở đâu. Còn nói về mặt bản thể nữa thì mình làm gì mình có thường trú. Mình là một hiện tượng nhỏ bé, một cái động vật của một cái thứ động vật trong động vật. Rồi những thứ động vật trong động vật đó nó lại là một vật ở trong cái của thực vật khoáng vật. Và có những thứ phi vật nữa cơ. Do vậy mà tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân vũ trụ. Tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Phải nhìn dạng pháp nó như vậy là để nó như vậy, nó có cái tánh như vậy thì nó như vậy đó thôi, đừng nói gì hết. Cái tướng nó như vậy, cái bản thể nó như vậy, cái hiện tượng nó như vậy. Như thì tánh, như thì tướng, như thì thể, như thì lực. Công năng vậy, lực dụng như vậy. Tạo tác của nó ra, điều kiện tạo tác của nó ra như vậy, như thì tác. Nhân như vậy, duyên như vậy. Quả như vậy, báo như vậy, nó như vậy, là như vậy. Mà anh nói cái gì cũng không bao giờ trúng. Trúng là chẳng qua là trúng một cái giai đoạn trích ngang nào đó. Một vài ba cái thứ điều kiện dữ liệu nào đó, chứ còn anh nói trọn vẹn không có cái gì nói trúng. Cái chỗ này là phải thiền định mới thấy phi hòa phi hợp giả phi duyên hữu vô tình thức giai phi tướng. Anh nói đó là do anh nói nó là có thật có cũng không trúng, anh nói nó là không có cũng không trúng, mà anh nói nó là có cũng không trúng. Anh nói là do tâm sanh cũng không trúng, mà anh do thức sanh cũng không trúng, mà anh nói là do vật chất sanh cũng không trúng, đều là phi hết, đều là không trúng hết. Giảng pháp là do vậy hồi nhỏ tôi không biết á, tôi nói này tăng ni trẻ để ý nha, hồi nhỏ mình không biết, mình nghe nói là duy tâm hay là duy vật, hay là đã duy tâm duy vật rồi, cả cõi nhau tùm lum rồi, cả thế giới rồi, rồi giờ còn duy thức, rồi còn duy linh, vậy là duy thứ gì đây, nói cái thứ duy gì cho trúng đây. Đấy, tới chừng như bây giờ để tôi nói với các vị đó, không có duy cái gì hết á. Vì cái gì cũng đều không trúng. Nó không phải một thứ để cho mình nói chỉ gì đó. Mình nói là gì đất để sanh ra cái tách không trúng. Mình nói nó là gì nước để nó có ra cái tách cũng không trúng. Mình nói là gì lửa, bởi vì không có lửa là không có hầm cái tách được. Vậy là gì lửa cũng không trúng. Rồi mình nói là gì không cũng không trúng. Mình nói là gì củi trên rừng, không có củi rừng lấy đâu mà đốt mà hầm cũng không trúng. Rồi mình nói là duy con người cũng không trúng. Con người đâu phải là có con người là có cái tách đâu, mà con người là cái gì? Con người là vậy đó chứ, mà con người nó còn không phải là duy, vậy là duy cái ốc của con người ư? Mà nếu duy cái ốc của con người gọi là duy ốc, cái tách này là duy ốc, thì ai làm nó ra, ai đi lấy đất, ai đi móc về. Cho nên mình nói duy cái gì cũng không trúng. Cho nên tới ngày nay rồi đó, tôi nhắc cái tăng ni trẻ cái chuyện buồn cười của mình học ở đó, ôi học cãi dữ lắm. học duy vật thì cũng học, rồi duy tâm mình cũng học. Bởi vì ưng quán pháp giới tánh chứ thích duy tâm thảo, mình học duy tâm. Rồi cái rồi vài bữa mình học về luận duy thức, cái đó là dạng pháp gì tâm giới duy tâm, dạng pháp duy thức, thế là duy thức nữa. Rồi bây giờ ta nói đủ thứ gì nữa, rồi học hoài cãi cọ dữ lắm. Mà bây giờ thì tóm lại là tôi nhắc cho tăng ni trẻ để ý là phải nhìn dạng pháp qua cái tấm như vậy của nó, đừng nói gì hết. Mà cái pháp qua gọi là thập như thị đó, thập như đó. Mà nói mười cái như là nói vậy thôi, chứ còn nó nhiều cái như lắm, không có cái như nào được hết á. Do vậy mà câu này là phi hòa, phi hợp giả, phi duyên, là cái này là mình phải học cái thủ lăng nghiêm đó mới viết ra được vậy đó nghe. Hữu vô tình thức giai phi tốt, không có duy cái gì được hết á. Anh nó có, anh có thuyết này là thuyết hữu, thuyết vô, cho nên là có lúc mà Phật giáo mình chia làm 20 bộ phái đó, tôi học trần ai tôi 20 bộ phái đó chứ. Rồi mới lập ra một cái bộ luận gọi là dị bộ tông luân luận. À, dị bộ tông nghĩa là mỗi một tông gì chủ trương một kiểu, ông là chủ trương hữu, một cái tông chủ trương là dạng pháp gia hữu, cái tông khác là chủ trương dạng pháp gia vô, rồi cái tông khác là chủ trương phi hữu phi vô, rồi cái tông khác là nói là duy tâm duy vật duy thức duy tánh vân vân, đủ thứ. Tôi cho tới bây giờ thì tôi nói các ông chỉ là những bọn mù rờ voi, tôi nói thẳng vậy đó, tôi không nghe ông nã đó. Ông nói duy gì đó là mù rờ voi. Cái anh mà ra anh rờ chúng con coi cái voi do anh nó, ố con voi tôi biết rồi, con voi vậy ở khỏi sao ta, con voi nó cái nó như con đĩa vậy đó. Nó rờ từ ta tới dưới vuốt voi, rồi nó voi gì nó như con đĩa, nó có cái voi. Rồi người khác nó rờ chúng cái chân nó, ố con voi anh nói như cái voi chứ con cái dòng cái đĩa gì đó tật rồi, cái con voi nó là như cái cột vậy. Anh khác là cái trúng cái đùi nó, con voi gì mà như cái cột, nói tầm bậy, con voi nó như cái chổi vậy. Anh kia là khoa tai múa cho nói bậy hết, con voi là như cái mái nhà vậy đó. Rồi trúng cái hông con voi, rồi nó tụi mày nói bậy hết, tao đây nè, tao biết rõ ràng là con voi nè, nó như cái quạt vậy nè, như cái quạt mò vậy nè, rồi trúng lỗ tai nó do như cái quạt mò vậy nè, nghĩa là nào rờ gì thì nói cái đấy. Tôi nghe cái chuyện đó tôi cười quá, tôi cười rồi tôi nói ra cái người ta nói tôi là nói như giống như cô. Mà được thôi, gần đó không nói nữa. Chứ mù rồi doi là anh nào cũng tự cho mình biết hết, mà cái thật là mù. Chuyện đó là chuyện kinh Niết Bàn á nha, chuyện vấn đề người mù rồi doi là chuyện của kinh Đại Bát Niết Bàn nói cái chuyện đó, cho chúng ta biết rằng là chúng ta không khéo là chúng ta là kẻ mù rồi doi hết. Do vậy mà phi hòa, phi hợp giả, phi duyên, hữu vô tình thức, giai phi tốt. Nói có không trúng, nói không không trúng, nó không có không không cũng không trúng, nói hòa cũng không trúng, nói hợp cũng không trúng. Câu cách là vũ trụ càng không nhất thể chân. Đối với người đệ tử Phật mà có tư duy quán chiếu thiền định rồi thì vũ trụ càng không này đừng có đặt vấn đề gì hết á. Nó là chỉ có nhất thể thôi. Thể là gì? Đó là chân như. Chân như là gì? Chân là bất khả khiển, như là bất khả lập. Anh nói cái gì cũng không trúng, mà anh muốn đánh đổ nó cỡ nào, anh chê bai nó cỡ nào cũng nó cũng không có sao hết, mà anh tân bốc anh khen nó cỡ nào cũng không trúng gì hết. Nhất thể chân mà nói vậy à, anh phải nhìn nó như vậy là trúng đó. như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu cánh. Tánh của nhân pháp nó như vậy, tướng nó như vậy, bản thể nó như vậy, hiện tượng nó như vậy, thể chất nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, nó ra cái quả như vậy, rồi là cái nó như vậy là như vậy. Đó, phải nhìn vậy đó. Do vậy cho nên là khi mà mình học cái chánh tri kiến này đó, là mình phải tập cái nhìn quan sát trên hiện tượng, trên bên mặt hiện tượng. Bên mặt hiện tượng này, tôi sẽ nhắc lại, bên mặt hiện tượng này là các vị đệ tử Phật chúng ta nói dạng pháp duyên sanh là trúng nhất ra nghe. Về mặt không gian á, nhìn bên mặt không gian mình nói dạng pháp duyên sanh là trúng rồi đó, chân lý đó. Còn nhìn bên mặt thời gian mình nói dạng pháp là nhân quả đó. Hai cái đó là chân lý đó. Do vậy mà tôi nhắc một cái từ nữa, tôi biết là đang đi mà nếu không chịu học kỹ là các vị nghe không có nổi. Cái chữ mà ngã tướng nhân tướng đó là các vị có thể dễ hiểu đó. Đây là kinh Kim Cang đó nha, kinh Bát Nhã đó nha. Ngã tướng nhân tướng các vị có thể dễ hiểu, mà cái chữ chúng sanh tướng và thọ giả tướng là các vị coi chừng đấy, không phải thiền định sâu xa, sâu sắc. Sâu xa là các vị không hiểu được cái chữ chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cả ngàn năm rồi tôi đọc nát sách, tôi chưa thấy người ta nói cái chuyện ngã tướng ở chữ chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Ta nói cả dần, người ta gọi là Kim Cang Chư Gia mà cũng nói cả dần vậy. Không hiểu chúng sanh tướng và thọ giả tướng là cái gì. Sự thật là chúng sanh tướng là các vị phải hiểu đó là cái tướng không gian đó, nhìn dạng pháp bên mặt không gian đó. Còn cái chữ thọ giả tướng đó là hãy nhìn dạng pháp bên mặt thời gian đó. Cái đó là phải thiền định à. Còn không mà các vị nghe các vị nói tôi cũng là một người nói bậy, cũng giống như tất cả những người nói bậy, cũng không sao. Nhưng mà các vị để tâm thiền định thì các vị sẽ thấy có lợi ích đó. Nói nhiều quá rồi. Tôi có thể nói với các vị hoài, nói hoài được hoài. Nhưng mà nói viết nói dài, người ta nói mình nói dài, nói dài, nói dở. Nói tốn thì giờ người ta, có người nghe, có người nghe phát nỗi phiền não vô minh, sân trần ra hoặc cũng có. Thôi thì nhắc nhở vậy đó. Tới đây gần được rồi đó. Hy vọng rằng là Phật tử gần xa nghe mà phải tập thiền định nha. Tăng ni trẻ nghe cũng phải tập thiền định nha. Còn không tư duy, không thiền định là tôi sai đấy. Cho nên là tôi buồn cái ông mà, cái ông tổ trong tịnh độ mà tổ thứ sáu là ông Vĩnh Minh Diên Thọ lắm rồi nha. Cái ông đó nói bậy dữ lắm rồi, vài bữa tôi chỉ cái bậy của ông cho các vị nghe. Không bao giờ là tôi chỉ là trúng đó. Nhưng mà các vị, nếu mà các vị binh, các vị gọi nó là tổ, các vị giận tôi cũng có, không sao hết. Mà ông tổ đó nói bậy dữ, ông đó không biết tịnh độ là gì, mà cũng không biết thiền là gì. Học Phật bì bõm, lẹp, xẹp, bậy bạ. Thế nên ông Vĩnh Minh Diên Thọ này là theo 13 ông tổ là ổng là ông tổ thứ 6. Mà ổng là tôi cho là cái người có tội lỗi rất nhiều. Bởi vì ổng dám viết cái câu là hữu thiền mà vô tịnh độ là thập nhân cửu thố lộ đó. Ổng bảo rằng tu tịnh độ mới là chính xác. Không phải vậy. Niệm Phật tịnh độ, niệm Phật A Di Đà tôi vẫn niệm mà. Nhưng mà cái kiểu Phật Di Đà của tôi niệm là cái sự thành công rực rỡ hiện tại, chứ không phải như ông Vĩnh Minh Diên Thọ. Còn như tu thiền, tôi đảm bảo với tất cả mọi người, các vị nghe tôi đi, không bao giờ có cái vụ tu thiền mà sai mà lạc gì cả. Chẳng qua là thành công nhiều hay là ít. Thành công
100% hay là 80%, 70%, 60% là tùy theo cái sự dụng công, cái sự phát huy là tuệ giác của các vị, chứ không có cái vụ xa lạc gì hết. Không có cái chữ khố lộ như là cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ nói đâu. Không, tu thiền không có thập nhân cửu khố lộ được. Nói cái đó là nói bậy. Nói cái đó là tội lỗi với Đức Phật vô cùng. Phật Thích Ca trọn đời Phật Thích Ca tu thiền, thành đạo là do thiền định mà ra, mà ông dám nói là tu thiền 10 người là lầm lỗi sai phạm, thất bại hết chính là sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là niệm vô lượng quang, vô lượng thọ đó, niệm không gian và thời gian vốn thanh tịnh đó nha. Cho nên xin ngừng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc các vị Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ luôn luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không sao hết. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật đó là niệm cái tướng không gian thanh tịnh vĩnh viễn từ xưa nay, niệm cái tánh thời gian thanh tịnh vĩnh viễn từ xưa nay. Đó là nghĩa của Phật Di Đà, là vô lượng quang, vô lượng thọ đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin dừng ở đây.